anh cần phải cần mẫn phấn đấu, phải cầu học. Phật pháp là siêu đạo, siêu đạo là chỉ văn lai học, bất văn vãng giác. Anh phải có tâm đến cầu học, tâm anh thành khẩn, thì những gì thầy dạy cho anh mới tiếp thu được. Nếu vị thầy tìm đến nhà anh để dạy, anh sẽ cảm thấy chẳng có gì lạ lùng, chẳng cần quý nó, thì anh sẽ rất khó tiếp thu. Chẳng phải vị thầy tự đề cao mình, anh nhất định phải tôn trọng thầy. Chẳng phải vậy, thầy quan sát học trò, xem trò tiếp thu được bao nhiêu, xem ý nguyện tôn sư trọng đạo của nó. Tại sao nó tôn trọng thầy? Vì nó trọng cái mà nó sẽ học. Nó đối với những gì sẽ học vô cùng quan trọng, nó đối với thầy vô cùng tôn kính. Nếu thầy chẳng thật tình dạy dỗ nó, tức là xem thường nó. Nếu nó không quan trọng những gì nó sẽ học, đối với thầy rất khinh mạng, thì thầy sẽ chẳng cần thật lòng dạy nó. Tại sao? Vì nó không thể tiếp thu được, nó sẽ không học. Cho nên thầy quan sát căn cơ của học sinh đều từ chỗ này mà quan sát. Nên học sinh nhất định phải siêng học, cầu, đây tức là cầu học, hiếu học, chịu học, siêng học. Cậu học sinh này quyết định có thành tựu. Còn về Bồ Tát Đạo, cái nội dung tổng thể, tức là cái mà anh tu, anh học, phía dưới lại nói riêng cảnh giới Bồ Tát. Cảnh giới Bồ Tát là nói cái chí hướng của anh, cái phương hướng học tập trong đời này của anh, phương hướng sinh hoạt, phương hướng công tác. Đây là thuộc về bên mặt cảnh giới quán bát tịnh hạnh. Bên trong gồm có ba việc viên mãn. Anh đều hy vọng anh chỗ học đó trí tuệ viên mãn, sinh hoạt viên mãn, sự thế đối người tiếp vật, việc việc đều được viên mãn. Không những viên mãn mà lại còn phổ biến. Phổ biến là gì? Là nói cái ảnh hưởng của sự viên mãn. Cá nhân tôi là gương mẫu trong tất cả người, trong gia đình, ảnh hưởng đến người nhà của anh, biến gia đình anh thành gương mẫu của tất cả gia đình, là gia đình Bồ Tát. Gia đình anh sẽ ảnh hưởng đến láng giềng của anh, ảnh hưởng đến cả khu phố, ảnh hưởng đến cả thôn xóm. Biết con đường này, khu xã này trở thành gương mẫu tốt nhất trong xã hội. Từ khu xã lại mở rộng đến thành phố, từ thành phố lại mở rộng đến quốc gia, từ quốc gia mở rộng đến thế giới. Đây tức là ý nghĩa chữ biến trong Phật pháp, thường biến thập phương. Đây là nói cái ảnh hưởng của không gian, thời gian, ảnh hưởng lịch sử, ảnh hưởng đời sau, ảnh hưởng đến đời sau sau nữa. Anh phải có cái tâm này, phải có cái nguyện này, phải nhất thiết nỗ lực để làm. Chẳng phải trước mắt làm xong là thôi, điều này không được làm như vậy thì quá ít. Cho nên viên mãn, phổ biến, thanh tịnh, quảng bác là nghĩa viên mãn phổ biến, thanh tịnh, thành tựu tất cả đều về xã hội, tất cả đều về chúng sanh. Đây là Phật Bồ Tát chẳng vì tự mình. Vì tự mình là hoàng phu, là phước báo của thế gian. Vì tất cả chúng sanh là phước báo xứng đáng. Quý vị tụng chú vãng sanh, thử xem Tây Phương Cực Lạc thế giới, đọc kinh Hoa Nghiêm, xem Hoa Tạng thế giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đó là vì tất cả chúng sanh chỗ cảm được sự thanh tịnh trang nghiêm, chẳng phải vì tự mình. Phía dưới xuất hiện các thứ thần biến. Thần biến là chuyển biến. Phàm phu rất khổ, bị hoàn cảnh chuyển. Anh thử xem, xã hội càng động loạn, tai nạn càng nhiều, nên xem tướng coi bói, coi phong thủy cũng rất nhiều. Đây là gì? Là muốn làm một chuyển biến. Phật chẳng dạy chúng ta những thứ này. Trong kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hung có giảng rất nhiều. Đệ tử Phật quyết không làm những việc này, phải đem những thứ này xả bỏ cho sạch sẽ lúc đó. Phật dạy học trò, ngài phải từ trên tâm hành mà làm cuộc chuyển biến. Tại vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển là Phật và Bồ Tát. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy rất hay, nước năng chuyển cảnh tắt đầu Như Lai. Quý vị nếu lưu ý một tí, anh xem những người coi bói xem tướng, họ có cái khẩu đầu thề: tướng tùy tâm chuyển. Nếu như anh hiểu được sự thật câu nói này thì anh không cần phải xem tướng nữa. Vì sao? Là vì tâm chuyển. Tâm chuyển thì tướng sẽ chuyển. Tâm từ thì tướng sẽ từ bi. Tâm tịnh thì tướng sẽ thanh tịnh. Xin thưa với quý vị, tướng có thể tùy tâm chuyển, thể chất cũng có thể tùy tâm chuyển. Cho nên tâm địa anh chỉ cần học được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi thì anh bệnh chi cũng chẳng có. Bệnh từ đâu mà ra? Là từ tự tư ích kỷ, tham sân si mạng. Tâm tham nặng thì trong thân có thủy đại, tứ đại chẳng điều hòa, nước rất nhiều, trở nên sinh về nước, phiền phức lớn ấy. Những bệnh thuộc về nước đều nổi lên. Tâm sân hận lớn thì bên trong có hỏa đại, tứ đại chẳng điều hòa. Ngu si là phong đại thì thân thể anh mới có bệnh. Cho nên Phật nói tham sân si là tam độc. Là tam độc gì? Là ba thứ bệnh độc tối nghiêm trọng. Vì bên trong có bệnh độc, bên ngoài có sự dụ dỗ mê hoặc của vật chất, anh làm sao chẳng sanh bệnh chứ? Học xong thanh tịnh bình đẳng giác, học biết nhìn thấu buông xuống thì vĩnh viễn không sanh bệnh. Chẳng những không sanh bệnh mà anh còn không già. Quý vị xem cái dáng của tôi đây là không già. Lại xin nói thêm với quý vị, chẳng những không già mà còn không chết. Tôi nói với quý vị đó là lời nói thật, chẳng phải lời dối. Tôi thường thường hay khuyên với học sinh của chúng tôi, các bạn học, học Phật phải thật tình mà làm, thật sự học. Bản thân của chính chúng ta là cái chiêu bài của Phật. Nếu dáng dấp này ra ngoài không dám gặp người, anh khuyên người ta học Phật, người ta làm sao có thể tin được? Tôi học Phật, quý vị nhìn dáng của tôi đây. Nếu muốn dáng dấp như tôi thì hãy học đàng hoàng. tôi có thể có được thì quý vị cũng có thể có được mà. Đây là một cái chuyển biến, chúng ta tự có khả năng thay đổi dung mạo của chúng ta, sửa đổi thân thể của chúng ta, sửa đổi hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Vậy chúng ta còn phải xem phong thủy là gì nữa? Phong thủy sẽ không có nữa. Phong thủy đối với hạng người nào mới có? Hạng người tự tư ích kỷ thì có, hạng người tham sân si mạng thì có. Đối với hạng người tâm địa thanh tịnh thì chẳng có. Tâm địa thanh tịnh chuyển được phong thủy. Nơi nào phong thủy rất xấu, họ đến đó ở thì tự nhiên trở nên tốt. Phong thủy có thể theo tâm của họ mà chuyển biến. Chúng ta phải biết đạo lý này, sâu sắc để lý giải đạo lý này. Từ nay về sau, xin đừng xem tướng, cũng đừng coi bói, cũng đừng xem phong thủy nữa. Thành thật thiết tha để học Phật, đem 20 chữ này học được rồi thì là kiết tường như ý, sự sự như ý. Thật vậy, nhà Phật chỗ nói Phật sự mong trung hữu cầu tất ứng. Phải có lý luận của cái cầu, phương pháp cầu. Chỉ cần tự mình có được lý luận và phương pháp, thật chẳng giả thế nào, hữu cầu tất ứng. Như vậy thì hiểu ra thần biến, chuyển biến. Như khi nãy chỗ tôi nói, chúng ta phải chuyển ác thành thiện. Cái gì là ác? Tự tư ích kỷ là ác. Cái gì là thiện? Làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho tất cả chúng sanh là thiện. Phải đem cái niệm này chuyển trở lại, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Phải thật lòng học kinh, thật lòng học tập, chuyển mê thành ngộ, sau cùng quyết định chuyển phàm thành thánh. Thì sự giáo học của Phật Đà đối với chúng ta mới được viên mãn. Phần dưới nói phổ nhãn minh triệt, đây là tâm cảnh, đều là Phật. Đôi mắt của anh là phổ nhãn, anh nhìn sự vật chẳng nhìn sai. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật toàn là cảnh giới Phật. Chúng ta vừa quan sát chung quanh cảnh giới hiện tiền, toàn là đại phương quảng hoa nghiêm. Đại phương quảng hoa nghiêm ở đâu? Là cuộc sống thực hiện của chúng ta, là thế gian hiện thực này. Nếu chẳng phải phổ nhãn minh triệt thì anh không thấy được. Chư Phật Bồ Tát họ là phổ nhãn minh triệt, họ thấy được, biến Phật pháp giới thành nhất chân pháp giới. Cổ sanh tịnh hạnh, chữ thanh tịnh này là tất cả những chướng duyên đều không còn nữa. Chúng ta ngày nay nói chướng duyên của không gian, cái gọi là không gian 3 độ, không gian 4 độ, không gian 5 độ không còn nữa, toàn bộ đều đột phá cả. Thập phương pháp giới chúng ta thấy đều nhìn thấy được rõ ràng. Cái chướng ngại này đã bị đập tan, cái chướng ngại của thời gian đã bị đập tan, quá khứ hiện tại vị lai chỉ là một thời. Quá khứ vị lai anh đều biết rõ, đều minh bạch, đều thấy được cả. Đây mới gọi là thanh tịnh tâm. Thời gian không gian chưa đột phá thì cái này không gọi là thanh tịnh tâm. Cho nên cái thanh tịnh nói ở đây cùng với phía trên nói quảng bác tịnh hạnh, chữ tịnh đó ý nghĩa có cạn sâu khác nhau. Phía trước nói đó là cảng, chỗ này nói là sâu. Đây tức là kiết đường của Bồ Tát khai thị cho thiện tài đồng tử. Nói với anh cái phương hướng của sự tu học, mục tiêu của tu học, nội dung của tu học, phương pháp của tu học đều gồm hết trong đó, cần phải đem nó thực hiện ngay trong cuộc sống, trong việc làm, trong xử thế đối người tiếp vật. Còn văn phía dưới huệ nhãn biến quán nhất thiết của cảnh giới, đây là nói đến cái dụng của tích thể, dùng mà chẳng hết. Đây là tác dụng của trí tuệ, có thể quan sát cùng khắp cả cảnh giới. Chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Sáng hôm nay cư sĩ Lý Kim Hữu